Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. McGraw-Hill's Interest Amortization Tables, ấn bản thứ 3, là sách tra cứu tài chính thực hành về cách tính và theo dõi khoản vay trả góp. Thay vì trình bày lý thuyết tài chính theo kiểu giáo trình dài, cuốn sách tập trung vào các bảng giúp người dùng xác định tiền trả hàng tháng, phần gốc và lãi, cùng số dư khoản vay còn lại theo thời gian. Phạm vi của ấn bản này bao gồm các khoản vay đến 900.000 đô la với mức lãi suất từ 3 đến 18%. Nội dung hướng chủ yếu đến vay mua nhà, nhưng nguyên lý bảng biểu cũng hữu ích khi xem xét các khoản vay tiêu dùng hay xe hơi. Sách có ví dụ, hướng dẫn sử dụng, bảng thuật ngữ và các phần dành cho khoản vay lãi suất điều chỉnh, trả 2 tuần một lần, trả góp có kỳ hạn bóng hoặc trả thêm trước hạn. Mục tiêu chính là giúp người vay và người làm trong lĩnh vực bất động sản kiểm tra nhanh hệ quả tiền mặt của các điều khoản vay cụ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bảng trả góp biến lãi suất và thời hạn thành số tiền hàng tháng. Giá trị cốt lõi của cuốn sách nằm ở việc chuyển ba biến số dễ gây nhầm lẫn, gồm số tiền vay, lãi suất và thời hạn, thành khoản thanh toán định kỳ có thể tra cứu ngay. Với một khoản vay trả góp tiêu chuẩn, người đi vay không chỉ cần biết mức lãi suất được quảng cáo, mà cần biết chính xác mỗi tháng phải dành bao nhiêu tiền cho nghĩa vụ vay. Bảng khấu hao trả lời câu hỏi này mà không buộc người dùng tự thực hiện công thức tài chính. Người dùng chọn vùng lãi suất, thời hạn vay và mức vay tương ứng, rồi áp dụng hệ số hoặc dòng bảng phù hợp để ước tính tiền gốc và lãi phải trả. Cách trình bày này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh người mua nhà phải so sánh nhiều phương án, chẳng hạn vay ngắn hạn với khoản trả hàng tháng cao hơn, hoặc vay dài hạn với áp lực tiền mặt thấp hơn. Bảng không thay thế việc thẩm định tín dụng hay báo giá của tổ chức cho vay, vì các chi phí như thuế, bảo hiểm và phí có thể nằm ngoài khoản gốc lãi. Tuy vậy, nó tạo ra một điểm kiểm tra độc lập, giúp người đọc nhận ra mức trả dự kiến có phù hợp với ngân sách hay không. Thứ hai, lịch khấu hao cho thấy tiền gốc và tiền lãi thay đổi theo từng giai đoạn. Cuốn sách nhấn mạnh một đặc điểm quan trọng của khoản vay trả góp là tiền trả hàng tháng có thể ổn định, nhưng thành phần bên trong khoản trả không cố định. Ở các kỳ đầu, phần lãi thường chiếm tỷ trọng lớn hơn vì lãi được tính trên số dư gốc còn cao. Khi khoản gốc giảm dần, phần tiền dùng để trả gốc trong mỗi kỳ mới tăng lên. Các bảng và ví dụ về số dư còn lại giúp người dùng nhìn rõ tiến trình này, thay vì chỉ thấy một con số tiền trả hàng tháng. Ý nghĩa thực tế rất lớn đối với người dự định bán nhà, tái cấp vốn hoặc tất toán sớm. Họ cần biết sau một số năm nhất định, mình thực sự đã giảm được bao nhiêu nợ gốc, chứ không thể suy ra bằng cách lấy tổng tiền đã trả chia đều. Sự phân biệt này cũng làm rõ vì sao khoản vay dài hạn có thể tạo cảm giác dễ chịu về dòng tiền ban đầu, nhưng dẫn đến tổng chi phí lãi đáng kể. Đây không phải là lập luận rằng mọi người luôn nên chọn kỳ hạn ngắn, bởi lựa chọn hợp lý còn tùy thu nhập, dự phòng tiền mặt và mục tiêu sở hữu. Điểm mạnh của sách là cung cấp con số để người đọc tự cân nhắc các đánh đổi đó. Thứ ba, so sánh khoản vay lãi suất cố định với khoản vay lãi suất điều chỉnh. Ngoài các khoản vay tiêu chuẩn, ấn bản thứ ba còn đề cập khoản vay lãi suất điều chỉnh, thường được gọi là AM. Sự bổ sung này quan trọng vì cấu trúc AM không thể được đánh giá chỉ từ mức lãi suất ban đầu thấp hơn. Với khoản vay lãi suất cố định, người vay có mức gốc lãi dễ dự đoán trong toàn bộ thời hạn. Nếu các điều khoản khác không đổi, với AM, khoản thanh toán và chi phí lãi có thể thay đổi khi lãi suất được điều chỉnh theo cơ chế của hợp đồng. Các bảng và ví dụ trong sách nhằm giúp người dùng xác định khoản trả và số dư trong những kịch bản điều khoản nhất định, từ đó hiểu cấu trúc khoản vay rõ hơn. Tuy nhiên, sách tra bảng không thể dự báo chính xác lãi suất thị trường trong tương lai. Người đọc vẫn phải kiểm tra kỹ thời điểm điều chỉnh, giới hạn tăng giảm lãi suất, chỉ số tham chiếu, biên độ và các điều kiện đi kèm trong hợp đồng thực tế. Giá trị của phần này nằm ở việc buộc người vay chuyển sự chú ý từ mức trả ban đầu sang diễn biến dài hạn của nghĩa vụ nợ. Nó cũng hữu ích cho môi giới và nhân viên tín dụng khi cần giải thích sự khác biệt cơ bản giữa tính ổn định của lãi suất cố định và rủi ro biến động của AM. Thứ tư, trả thêm. Trả 2 tuần một lần và khoản vay bóng được đánh giá bằng số dư thực tế. Sách mở rộng ngoài mô hình trả góp hàng tháng thông thường bằng các phần về trả tiền 2 tuần một lần. Trả thêm trước hạn và khoản vay có kỳ hạn bóng. Điểm chung của các cấu trúc này là chúng thay đổi tốc độ giảm nợ hoặc thời điểm phát sinh nghĩa vụ lớn. Vì vậy, không nên đánh giá bằng cảm tính. Trả thêm đều đặn có thể làm giảm số dư gốc sớm hơn, từ đó giảm khoản lãi phát sinh trong các kỳ sau và rút ngắn thời gian vay. Bảng biểu giúp minh họa tác động này qua số tiền lãi tiết kiệm được và số năm có thể cắt giảm. Trong các giả định cụ thể, trả trả 2 tuần một lần cũng có thể dẫn đến tổng số lần thanh toán trong năm khác với lịch hàng tháng. Nhưng lợi ích thực tế phụ thuộc cách bên cho vay xử lý khoản tiền nhận được và các chi phí dịch vụ kèm theo. Trong khi đó, khoản vay bóng thường có khoản trả định kỳ thấp hơn trong giai đoạn đầu, nhưng còn lại một số dư lớn phải thanh toán vào mốc đã định. Phần này giúp người dùng nhận diện rằng mức trả thấp ban đầu không đồng nghĩa khoản vay ít rủi ro hơn. Cần đối chiếu số dư cuối kỳ với khả năng bán tài sản, tái cấp vốn hoặc có nguồn tiền để tất toán. Cuối cùng, một công cụ tra cứu nhanh. Không phải giáo trình đầy đủ về tài chính cá nhân, về thể loại. Đây là sách tham khảo có chức năng rõ ràng hơn là một cuốn hướng dẫn toàn diện về tài chính cá nhân. Bảng tra, hướng dẫn ngắn, trường hợp mẫu và bảng thuật ngữ được thiết kế để đưa người dùng đến câu trả lời nhanh cho những câu hỏi định lượng. Cách làm này phù hợp với người cần ước tính khoản trả trong lúc so sánh bất động sản, chuẩn bị giao dịch hoặc kiểm tra một đề xuất vay. Nó cũng giải thích vì sao một số độc giả trong lĩnh vực bất động sản đánh giá cao tính tiện dụng của sách. Tuy nhiên, người dùng không nên xem bảng là lời khuyên tài chính cá nhân hay thay thế hồ sơ công bố, khoản vay từ bên cho vay. Quyết định vay còn liên quan đến điểm tín dụng, tỷ lệ phần trăm hàng năm, phí khởi tạo, phạt trả trước, thuế, bảo hiểm, thu nhập không ổn định và giá trị tài sản. Hơn nữa, sách không nhằm giảng giải sâu mọi nguyên tắc toán học phía sau khấu hao. Người mới hoàn toàn có thể cần học thêm các khái niệm như dư nợ gốc, lãi suất danh nghĩa, chi phí vay tổng thể và điều khoản tái cấp vốn. Giới hạn đó không làm giảm vai trò của cuốn sách mà xác định đúng vị trí của nó là một công cụ kiểm tra số liệu nhanh, minh bạch và thực dụng. Kết luận: McGraw-Hill's Interest Amortization Tables, ấn bản thứ 3, phù hợp nhất với người mua nhà, người đang cân nhắc tái cấp vốn, nhà đầu tư bất động sản nhỏ, môi giới, nhân viên tín dụng và bất cứ ai cần kiểm tra nhanh cấu trúc một khoản vay trả góp. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc thay thế máy tính tài chính hay bảng tính hiện đại, mà ở khả năng trình bày trực tiếp các quan hệ giữa lãi suất kỳ hạn khoản trả, số dư và chi phí lãi. Khi có một bảng tra trong tay, người đọc dễ đặt các phương án cạnh nhau và nhận ra đánh đổi giữa áp lực tiền mặt hiện tại với chi phí vay dài hạn. Phần về AMM trả thêm, trả 2 tuần một lần và khoản vay bóng cũng giúp tránh việc đánh giá khoản vay chỉ dựa trên mức thanh toán ban đầu. So với sách tài chính cá nhân thiên về nguyên tắc chung, cuốn này cụ thể hơn về thao tác định lượng. So với phần mềm tính khoản vay, nó minh bạch hơn về cấu trúc bảng và hữu ích khi cần tham khảo không phụ thuộc vào thiết bị. Dù vậy, đây không phải lựa chọn tối ưu cho người muốn học toàn diện về lập ngân sách, đầu tư, thuế hoặc quản trị nợ. Giá trị khác biệt của sách là tính tập trung. Nó là tài liệu tra cứu chuyên biệt, cung cấp các bảng khấu hao và tình huống vay phổ biến trong một định dạng có thể dùng nhanh cho quyết định thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Jack C. Estes, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!